Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn, đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Khuyên làm theo sự khôn ngoan. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, đồng con khá giữ mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy sự thông sáng của con. Phàm công việc, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vựa lẫm con sẽ được dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Amen.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngũ phúc lâm môn là cái câu người Việt Nam chúng ta hay chúc nhau, chúc để đầu năm được phước. Nhân dịp xuân về, nhất là ngày mùng 2 Tết hôm nay, tôi xin kính chúc quý ông bà, anh chị em một năm mới an khương, thịnh vượng và đầy ơn lành từ Đức Chúa Trời ban xuống cho quý ông bà, anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi nói đến Tết thì có lẽ người Việt Nam chúng ta thường tưởng nhớ tới cây đào, thường thường là người Bắc. Cây mai, người Nam, tượng trưng cho ngày Tết. Và khi nói đến xuân thì chúng ta không quên được những phong tục mà đôi khi bây giờ qua Mỹ rồi nó mất đi, ví dụ như đốt pháo. Chúng ta có đốt pháo vào đầu năm dương lịch nhưng không có đốt pháo giao thừa hôm thứ Bảy vừa qua. Rồi có hạt dưa, không biết ai ở nhà có ăn hạt dưa không? Có, cảm ơn Chúa còn giữ hạt dưa, củ kiệu, bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa hành. Có không ạ? Amen, cảm ơn Chúa. Cái này thì chắc không có bầu cua cá cọp ngày xưa bên Việt Nam. Ủa, cũng có. hái lộc hay là sông nhà. Thành ra cuối giờ sau khi thờ phượng xong thì hội thánh có chuẩn bị cây đào, cây mai, có những kêu là hai lộc. Rồi ngoài phòng thâm công cũng có những cái phong bì đỏ để quý ông bà anh chị em hai lộc. Trong mỗi cái phong bì như vậy có những cái câu kinh thánh, có khoảng chừng 100 câu kinh thánh khác nhau. Và tùy theo đó quý ông bà anh chị em lấy về rồi làm kỷ niệm, đọc cái câu kinh thánh đó để làm nền tảng cho suốt một năm. Có cái móc, thành ra mình lấy cái móc ha, đừng có rực xuống cái nó gãy cây. Tại vì cây bên Mỹ đây là cây khô, thành ra giật cái nó rớt nguyên cả cành. Chúng ta cẩn thận để cho tới cuối chương trình, sau khi gì đó văn nghệ mừng xuân đó, thì cái cây cũng còn bông, chứ đừng có trơ trụi quá. Thành ra lấy cái bì thơ hai lọc thôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một trong những cái phong tục người Việt Nam chúng ta thường thường làm là chúc Tết cho nhau. Con cháu thì về thăm ông bà, mà nếu ở xa quá bên Mỹ này không được thì cũng gọi điện thoại chúc cho được sống lâu. Có nhiều người có thể sử dụng những cái danh từ như là phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nhưng mà nói chúc cho ba má, ông nội, mong đó sống lâu 100 tuổi, 120 tuổi, vân vân cũng được, không sao cả. Học trò gặp nhau thì chúc cho học hành tấn tới, mau đỗ thành đạt. Vợ chồng trẻ gặp nhau, hay là thường thường gặp những cặp vợ chồng trẻ thì mình chúc sao? Bên Việt Nam nghe, bên Mỹ thì không dám nói. Đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái, cái đó bên Việt Nam. Qua tới Mỹ bây giờ đó thì cầu chúc để 5-6 năm sau hy vọng có con. Yeah. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dù ở cái tuổi nào đi nữa, mỗi khi bước qua năm mới thì chúng ta có nhiều cái mơ. Người lớn tuổi có cái mơ ước của người lớn tuổi, người trẻ tuổi cũng có cái mơ ước của người trẻ tuổi. Chúng ta mong ước năm mới được tốt hơn năm cũ. Có ai ở đây nói là năm mới cầu sao đừng có tốt hơn năm cũ không? À, không có. Thường thường chúng ta mong ước năm mới bao giờ cũng tốt hơn năm cũ. Chúng ta mong ước là năm mới may mắn, bình an hơn, thịnh vượng hơn, thành công hơn, khỏe mạnh hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn. Và mong ước những điều tốt đẹp hơn. Trong những ngày đầu năm thì chúng ta thường thường chúc nhau là ngũ phúc lâm môn. Vì chính chúng ta mong ước có những cái điều hay là những cái phúc mà mình mong ước được có. Và ngay cả Đức Chúa Trời cũng biết cái lòng mong ước của chúng ta. Thành ra Ngài ban cho chúng ta cái bí quyết trong châm ngôn đoạn 3, từ câu 1 tới câu 10. Để cái bí quyết để làm thế nào để chúng ta được hưởng phúc trong cái đời sống. Cái bí quyết đó được ghi trong Kinh Thánh là lời của Chúa. Và cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em, giống như các em nhỏ đã hát, ta dắt nhau đi học Kinh Thánh, chúng ta đọc lời Chúa thì chúng ta có được những cái bí quyết sống để có thể áp dụng được cho năm mới và đồng thời cho mỗi ngày trong cuộc sống. Thường thường vào ngày Chủ Nhật khi có mỗi bài giảng thì có cái câu gốc và cái bài tôi gợi ra cho con cái Chúa tiếp tục nghiên cứu thêm trong lời của Chúa. Và cái quan trọng nữa là áp dụng lời của Chúa một điều gì đó trong đời sống của mình. Mà nếu mà áp dụng được 52 tuần lễ thì có 52 cái phước để chúng ta áp dụng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa chép trong năm mới: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đã trở nên mới. Tôi không biết năm cũ quý ông bà, anh chị em ra sao, nhưng mà bây giờ năm cũ qua rồi, dẹp nó qua hàng bên, nhìn vào tương lai, mọi sự đều mới, và hy vọng quý ông bà, anh chị em cũng trở nên mới. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà quý ông bà, anh chị em tin Chúa thì có ít nhất 75 cái phước hạnh dành cho một người sau khi tin nhận Chúa Giêsu Christ. Có một số người thì nói có 35 điều, một số người 53, nhưng tôi đếm tới đếm lui thì tới giờ phút này đếm tới là 75. Thành ra Chúa cho ít nhất 75 cái phước có ghi chép trong Kinh Thánh. Và quý ông bà anh chị em đã khám phá được bao nhiêu phước rồi? Nếu mà không, sáng hôm nay cố gắng khám phá ra 5 cái phước mà áp dụng được đó thì mới phước, còn không thôi không có phước gì cả. Tại vì ai cũng đọc được hết cả, nhưng làm sao thực hành mà áp dụng được thì lúc đó mới thấy được phước của Chúa. Một số phước thì đương nhiên là có, khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, có được sự sống đời đời, cái phước đó là đương nhiên. Nhưng mà đồng thời có một số phước chỉ có được khi tin cậy và vâng lời, có nghĩa là thực hành, áp dụng lời của Chúa thì mới nhận được phước đó. Còn không, nói tại sao tôi tin Chúa, tôi đi theo Chúa, tôi đọc Kinh Thánh rất là nhiều, nhưng mà tôi không thấy phước gì cả, tại vì không có áp dụng hay là thực hành lời của Chúa thì vẫn không có phước như thường. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong kinh thư, nếu là tứ thư ngũ kinh của Nho giáo đó, thì có nói đến ngũ phúc, tức là phú quý thọ khang ninh. Nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong Kinh Thánh, khi mà Noe có 3 người con, và tuần vừa rồi đây khi mà xây cái tháp Ba Bên, rồi Chúa làm cho loạn lạc cái ngôn ngữ, hay là lốn xôn cái ngôn ngữ, rồi loài người phải tản lạc ra khắp nơi đó, thì một đứa con của ông dòng dõi ấy của ông Noe là ông Sem đi tới cái vùng A Châu. Và tôi suy nghĩ rằng theo ông mục sư Trần Thư Hồng Sơn, tự nhiên ông chỉ nhớ có nửa lời của Chúa thôi. Thành ra nếu quý ông bà anh chị em đọc trong kinh thư thì nói ngũ kinh, coi như là ngũ phúc á, phú quý thọ khang ninh, chị nói phú quý thọ khang ninh là cái gì, nhưng mà không nói làm sao. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong Kinh Thánh có ghi chép lại những cái câu châm ngôn truyền khẩu, không nhận nói là cái gì, nhưng đồng thời nói làm thế nào để được phú quý thọ khang ninh. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Lời của Chúa dạy dỗ chúng con làm thế nào, nhất là trong ngày Tết này, chúng con có thể áp dụng hay là thực hiện những điều Chúa dạy dỗ để chúng con có đầy đủ ngũ phúc mà mọi người hay là con người mơ ước. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và quan trọng vô cùng có thể thực hiện và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phú, giàu có, hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, vậy các vựa lẫm của con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Tôi không cần giải thích quý ông bà anh chị em, phú là giàu có, tôi không cần giải thích cái điều này, tại vì cái đó là cái gì thì biết rồi. Tiền bạc, của cải, tài sản nói về sự giàu có. Nhưng mà cái bí quyết ở đây làm thế nào để mà phát tài? Cái đó là cái bí quyết chúng ta cần học hỏi ấy. Làm thế nào để mà có tài sản? Lời của Chúa dạy dỗ như thế nào? Lấy tài vật và hơi lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, tức là tôn vinh Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy muốn phát tài dư dật thì phải làm theo lời của Chúa. Mà nếu con cái Chúa không có dùng cái tài vật huê lợi của mình để mà tôn vinh Chúa, có tiền mà vẫn khổ. Cái chữ phú, quý ông bà anh chị em ơi, nếu mà khi mà nghiên cứu cái tiếng Hoa, cái chữ phú với cái chữ phước nó cũng giống nhau. Nhưng mà nó khác một chỗ là cái chữ phước á, thì nó có cái mái và đồng thời có thêm cái chữ thị, nói về cái đấng tối cao, đấng thiêng liêng. Thành ra phú mà không có thần hay là Thiên Chúa thì đôi khi khổ lắm, có tiền mà khổ, không có phước. Nhưng mà chúng ta học về cái phước lành, năm cái phước, thành ra bao giờ cũng phải có cái sự tôn cao Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa trong đó. Tôi có một người quen tới 4-5 cái tỷ, rất là giàu, ở cái ngôi biệt thự rất là sang trọng, ở trên một cái đồi rất là cao, đẹp vô cùng. Mỗi lần tới thăm, nói, phải chứ cái nhà mình cũng như vậy. Lái xe, tôi thì lái xe Toyota, pay off rồi, used car, thành ra pay off. Tôi cảm thấy rất là giàu có. Tôi tới nhà anh này thăm, tôi thấy cái xe Rolls Royce. Vô cái xe mà đụng vô là mình thấy phóng đài. Nhưng mà khổ thay đó, không dám lái cái xe đó. Tại lái xe Rolls Royce là phải có tài xế. Mà mình mà lái xe Rolls Royce mà mình tự lái, tức là mình là tài xế. Thành ra không dám nói lái. Khổ vậy đó. Mà lái ra rồi là may mà bị nó quẹt một cái. Ai dần dần quẹt một cái, đưa vô một cái là thấy là chảy tôi á. Cái tôi. Nhưng mà giàu sang như vậy mà bị cả một cái đó, ăn không có được. Ăn không có được mà ngủ cũng không được luôn. Thành ra tới nhà thăm đó, dọn đồ ăn cho tôi là yến tiệc. Còn anh ăn cơm với mắm ruốc với nước mắm. Tại vì ăn cái kia vô là anh ói, ăn không được. Ta hành. Nhà sang cửa rộng, tối ngủ không được, lái xe không dám lái xe Rolls Royce, lái cái xe cũ đi lang thang trong thành phố, rồi tấp vô cái tiệm bên đường ngủ ngoài đường. Có tài sản mà làm người vô gia cư, homeless. Thành ra phú mà không có ơn trên để thành phước, đôi khi khổ lắm quý ông bà anh chị em ơi. Lời của Chúa nhắc nhở trong năm mới, hãy lấy tài và khuê lợi đầu mùa mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Ok, nghe nói thì dễ, bây giờ tôn sao đây? Trong Kinh Thánh chép, lời của Chúa nói là ban cho thì phước hơn là nhận lãnh. Và cái bí quyết lấy của mình làm vinh danh Chúa, có nghĩa là dâng hiến cho nhà Chúa. Trong Ma-la-chi nói, hãy dâng hiến 1/10 để thử ta đi. Thử để xem thử phước trên trời có đổ xuống mà không có chỗ chưa được hay không. Cái điều thứ nhất, trong Kinh Thánh chép đừng có để người hầu việc Chúa đói. Thành ra khi mà dâng vào nhà Chúa để mà giúp đỡ những người hầu việc Chúa, hội thánh nào mà để mục sư đói đó, bảo đảm con cái Chúa không có giàu. Cái đó là lẽ thật. Quý ông bà anh chị em về tra lại trong Kinh Thánh đi. Và đồng thời trong Kinh Thánh nói phải chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, kẻ quá mùa, kẻ mồ côi. Nên nhớ khi nào nói quá mùa là quá thiệt là quá đó nghe, chứ không phải là quá trại tù đi. Đó, quá mà được certify là quá, tức là quá thật là quá, thì mới kể là quá. Thành ra phải chăm sóc những cái người quá thật là quá đó, và trẻ mồ côi, người quá bùa, những kẻ nghèo. Lời Chúa chép quý ông bà anh chị em ơi, phú. Thành ra quý ông bà anh chị em muốn có cái bí quyết phát tài năm mới thì lấy của mình có mà vinh danh Chúa, dâng hiến cho nhà Chúa để giúp đỡ người hầu việc Chúa và chia sẻ giúp đỡ người nghèo. Cái này là một cái nguyên lý. Quý ông, tôi sợ gì không ghi xuống đây để quý ông bà anh chị em phải ghi ra tờ giấy. Tại vì nếu mà ghi ra đó, ghi xuống đó, quý ông bà nghe ghi xuống đó, thì hy vọng cuối giờ nhóm này quý ông bà anh chị em nhớ được chút chút. Còn không là tới cuối giờ này quên hết. Quý, cao sang, sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Tôi ghi chép ở đây là cái này là cái bí quyết hạnh phúc. Quý ông bà anh chị em ơi, quan trọng vô cùng. Bởi vì cái con người của chúng ta, lời của Chúa nói, chúng ta phải sống với cái lòng nhân từ và chân thật. Được Chúa quý mà được cả người quý khó lắm. Thành ra cái sự nhân từ và chân thật phải có. Cái đời sống được phước là cái đời sống được hưởng hồng ân của Thiên Chúa, được ơn trước mặt mọi người chung quanh. Chúng ta có phải sống với cái lòng nhân từ chân thật. Như vậy định nghĩa trở lại, sống nhân từ là sống làm sao? Sống nhân từ là sống yêu thương, tử tế với mọi người, không làm điều hung dữ. Cái này Kinh Thánh ghi chép. Không làm điều hung dữ, tàn ác, không ức hiếp, không bắt nạt, không gây đau khổ cho người khác, là sống nhân từ. Quý ông bà anh chị em xét lại, năm ngoái mình có làm người khác đau khổ hay không? Nếu làm người khác đau khổ, mình sống không nhân từ, cầu nguyện Chúa thay đổi, đừng có độc ác với người khác. Nói là nhân từ và chân thật. Chân thật là sao? Chân thật là ngay thẳng, thành thật, không có gì gian dối, không làm điều bất hợp pháp, không lừa gạt làm hại người khác để được lợi cho mình. Ngày 15 tháng 4 tới đây là tới cái mùa khai thuế. Cố gắng chân thật, đừng cho để mấy người mà khai thuế gọi điện thoại nói mục sư Sơn ơi, có ông này hình như tín đồ nhà thờ ông phải không? Rồi tôi nói cho tôi biết cái tên đó, rồi tôi mới xác nhận. Đừng có để họ gọi điện thoại. Cố gắng sống chân thật, thành thật cho nhau. Một cái bản dịch khác quý ông bà anh chị em ơi, ước chi ân tình và ân nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ và được con ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy con sẽ được cả Thiên Chúa lẫn phàm nhân yêu thương và quý Chúa. Một cái bản dịch mà văn chương bóng bẩy hơn chút xíu, nói lên cái sự cao sang, cái sự quý, hay là cái bí quyết hạnh phúc. Đó. Ghi ra giấy chưa? Vậy bí quyết là gì? Sống nhân từ và chân thật. Không thấy ai ghi hết vậy. Quý với ông bà anh chị em có trí nhớ tốt hơn tôi. Thọ, sống lâu, bí quyết sống lâu. Hỡi con chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và bình an. Lời của Chúa chép rất là rõ ràng quý ông bà anh chị em, để cho cái cuộc đời của chúng ta được dài hơn, nhiều năm tháng hơn, tức là sống đến cao tuổi hơn và sống trong bình an, thì chúng ta phải ghi nhớ lời Chúa dạy. Vâng giữ, ghi nhớ, phải vâng giữ và làm theo, tức là áp dụng vào trong đời sống chúng ta thì mới được phước. Trong Kinh Thánh có dạy dỗ cách ăn uống. Quý vị có khám phá ra cái cách Chúa dạy ăn uống làm sao không? Cho khỏe mạnh không? Trong Kinh Thánh có dạy là phải tập thể dục. Mình cũng tập thể dục thì cũng được. Trong Kinh Thánh có dạy một cái điều chút xíu hãy hiếu kính cha mẹ con thì con sao? Sống lâu trên đất. Thành ra tôi cũng đang chuẩn bị một cái bài giảng, nếu mà con không có hiếu là vô ích, dục bỏ. Lời của Chúa nói, hãy hiếu kính cha mẹ thì mới được sống lâu trên đất. Mà mình không hiếu kính cha mẹ mà cứ đòi sống lâu, phí lý. Tại lời của Chúa dạy như vậy. Và quý ông bà anh chị em thấy cái bí quyết thì chúng ta phải ghi nhớ, chúng ta phải vâng giữ và chúng ta phải áp dụng làm theo. Rồi lời của Chúa cũng dạy như thế này, hãy đếm xin dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con để chúng con được gì? Được khôn ngoan. Thành ra mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta phải trân quý cái thì giờ Chúa cho, biết đếm các ngày. Chúng ta không biết được ngày mai như thế nào, chúng ta không biết. Nhưng mà tối thiểu từ sáng cho tới 12 giờ 6 phút đây, tôi biết cái thời gian tôi có như thế nào. Tôi nghĩ nhắc là phải đi lại lại. Như vậy cái bí quyết ở đây là phải ghi nhớ, vâng giữ, áp dụng và làm theo lời của Chúa. Khang, phú quý, thọ, khương hay là khang, là mạnh khỏe, vui khỏe. Nhớ cái chữ mạnh khỏe và vui khỏe, chứ không phải là chữ mạnh khỏe mà không có vui cũng được. Tôi đi thăm viếng ở nursing home West Houston, cái nursing home ở đường Bell 8 với là Beach Nut. Có một bà cụ mỗi lần gặp nói, mục sư Sơn ơi cầu nguyện cho tôi chết. Nói tại sao vậy? Cách đây 5-6 năm thì cầu nguyện cho tôi sống, sống thọ. Bây giờ 70 mấy, 80 tuổi rồi thì tạ ơn Chúa. Mà sao bây giờ lại nói mục sư Sơn cầu nguyện tôi chết? Nói tại sao ông lại cầu nguyện cho tôi sống lâu chi vậy? Nó ông thưa cụ lúc đó là nhờ tôi cầu nguyện. Mục sư cầu nguyện cho tôi sống lâu thì tôi cầu nguyện sống lâu đó. Nhưng mà khổ thay, bà sống lâu nhưng mà bệnh tật quá, thành nó muốn chết không được. Bà có lúc bà muốn tự tử mà tự tử cũng chết, tại vì y tá khám phá kịp thời đưa vô nhà thương xúc ruột rồi cái sống lại. Bây giờ thì bà cụ đã qua đời rồi, về với Chúa rồi. Thành ra khi mà nói sống thọ mà sống nằm đó như là thực vật, sống mà yếu ớt, sống mà không vui, sống mà không khỏe, sống mà bị con cái nó không có hiếu, nó có nhiều cái rây rứt. Thành ra chúng ta phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều, bởi vì Chúa nói là cuốn rốn con mạnh khỏe, xương cốt con mát mẻ, nói là một người khỏe mạnh mà vui khỏe. Tại vì cuốn rốn mạnh khỏe mà xương cốt cũng mát mẻ, chứ không có nhức nhối. Tại nhiều người sống lâu mình nhức nhối cũng không được. Tại Chúa nói là cuốn rốn mạnh khỏe, xương cốt được mát mẻ. Hai điều để quý ông bà anh chị em trong năm mới có thể làm được để mà an khương, để mà mạnh khỏe là: thứ nhất, đừng có hạnh diện mình khôn ngoan, nhưng nhận biết Chúa là đấng cầm quyền tế trị trên mọi sự, kể cả cuộc đời của mình. Tại nhiều người cậy mình khôn ngoan, làm theo ý của mình, thành ra xương cốt không có mát mẻ. Thành ra cầu nguyện Chúa, Chúa dạy trong Kinh Thánh điều gì, làm theo điều đấy là tốt nhất. Cái thứ hai, tránh xa điều ác, khôn ngoan, kính sợ, lìa khỏi sự ác. Nhiều điều con cái Chúa có thể làm được nhưng mà không có nên làm. Nhiều điều con cái Chúa nói vậy thôi, Kinh Thánh đâu có chép, Kinh Thánh đâu có chép, đâu có cấm đâu. Biết mình có thể làm được nhưng đừng có nên làm. Ví dụ, người đau gan đừng uống rượu. Mà nếu mà chưa đau gan cũng bớt uống rượu, tại uống rượu nó sẽ làm cho đau gan. Thì vậy thôi, đơn giản. Kinh Thánh không có chép là cấm uống rượu, nhưng mà tự nhiên thấy vàng da rồi mà ngày nào cũng làm 2-3 xin hết, rồi nói cầu nguyện cho mục sư cho em đừng có đau nữa, cho em sống lâu. Bảo đảm quý ông bà anh chị em ơi, không có sống lâu đâu. Còn cái bí quyết ở đây là gì? Đừng có hạnh diện hay là kiêu ngạo ấy, tự cao mình là khôn ngoan, và phải tránh xa những điều ác. Nên ở đây là cái bí quyết thành công, quý ông bà anh chị em ơi, sự yên ổn, Lời của Chúa chép: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ đương cậy đến sự thông sáng của con. Phạm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Quý ông bà, anh chị em và tôi, khi chúng ta cậy cái sức của mình đó, mình lái xe, mình cậy, mình biết đường là thường thường mình đi làm. Mình tự lái xe cuộc đời mình thường thường đi làm. Nhưng mà Chúa biết tương lai, Chúa biết quá khứ, hiện tại, tương lai, Chúa biết cái thời gian đi trước của chúng ta nữa. Mà để Chúa hướng dẫn thì nó tốt hơn chúng ta hướng dẫn. Bình an, yên ổn là điều mọi người mong ước có được. Một gia đình mà vợ chồng bất hòa với nhau, con cái không có thuận thảo với cha mẹ, không có hòa thuận với nhau, cái đó là trở thành địa ngục của trần gian. Dù rằng là có phú, có nghĩa là ở trong nhà cao cửa rộng, dù rằng có tiền trong nhà băng, dù rằng là có đủ thứ mọi sự, mà về bước vào nhà nó giống như một cái địa ngục trần gian, thì lúc đó sẽ không có cái sự yên ổn, bình yên. Và đồng thời cũng có thể áp dụng trong cái công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em. Nếu có sự yên ổn bình an để Chúa hướng dẫn, công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em nó sẽ được hành thông, tối về nhà ngủ được, không có lo gì cả, không có lo lắng. Cái đó là điều Chúa dạy. Thành ra hai điều chúng ta cần để được thành công hay là để được yên ổn bình yên: thứ nhất là phải tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi sự, thứ hai là phải khiêm nhường để cho Chúa hướng dẫn cái cuộc đời của mình, nhất là cho năm mới này. Khi mình nương cậy vào sự khôn ngoan của cá nhân chúng ta thì thường thường chuyện gì xảy ra? Có thể thành công. Những cái thành công đó là tạm thời. Rồi từ cái thành công tạm thời đó nó đưa đến cái sự kiêu ngạo. Nó trở nên cái sự đổ vỡ. Biết bao nhiêu người Việt Nam thành công vô cùng mà gia đình tan vỡ, giàu có tan vỡ. Nó đã xảy ra rồi quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra lời của Chúa nói là khi mình nương cậy vào cái sự khôn ngoan của Chúa đó, thì chúng ta sẽ có sự an ninh, có sự thành công. Bởi vì khi mà chúng ta nương cậy vào Đức Chúa Trời để mà hướng dẫn, chúng ta biết được cái giới hạn của mình là cái gì. Chúng ta biết được cái giới hạn của mình. Ai cũng có những cái giới hạn đó, và Đức Chúa Trời biết hết tất cả, để Ngài hướng dẫn trong cái sự giới hạn của mình. Lời của Chúa nhắc nhở: hãy nhận biết Đức Chúa Trời trong mọi đường đi nước bước, thì Ngài sẽ san bằng đường nẻo của con. Như vậy cái bí quyết này là cái gì? Tin cậy Chúa trong mọi sự, khiêm nhường và vâng phục ý của Ngài. Tôi xin kết luận: ngũ phúc lâm môn. Phú là cái bí quyết giàu sang. Bí quyết giàu sang thì làm điều gì? Lấy của mình có mà làm vinh danh Chúa, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo khó. Quý, bí quyết hạnh phúc là gì? Sống với lòng nhân từ, chân thật. Thọ, cái bí quyết sống lâu, phải ghi nhớ, vâng giữ, áp dụng lời của Chúa. Mà nếu có con cái trong phòng này thì nhớ lại cái câu kinh thánh: hãy hiếu kính cha mẹ. Nhiều điều lắm, nhưng mà ai ở trong phòng này cũng có cái vai trò làm con hết. Thành ra Tết rồi mà chưa có gọi điện thoại chúc Tết bố mẹ, nên làm điều này. Khang, mạnh khỏe. Cái bí quyết mạnh khỏe là đừng có kiêu ngạo, đừng có cậy mình là người khôn ngoan, tránh xa điều ác. Và cái bí quyết thành công cuối cùng trong cái sự yên ổn, bình yên là tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi sự, khiêm nhường và vâng phục ý của Chúa. Xin hội thánh đồng đứng lên và chúng ta đọc chung câu này. Và kế tiếp thì bàn thanh niên sẽ có một cái vở kịch. Xin đọc chung với tôi câu này: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Năm mới, tôi xin một lần nữa kính chúc quý ông bà anh chị em một năm mới an khang thịnh vượng, đầy ơn lành. ngũ phúc lâm môn đến từng nhà của quý ông bà anh chị em.